Chương 36, diễn thần binh. Thần binh ẩn chứa hai đại quy luật bản nguyên là kim và không gian ở trong đó, là một trong chín đại thần binh. Đối với cấp hạng tinh mà nói, muốn sử dụng diễn thần binh quả thực là một việc khó có thể tin nổi. Diễn thần binh có chín hình thái phân tầng. Riêng tầng thứ nhất, huyễn kiếm thức, muốn tu luyện được chỉ cần đơn giản là có cảm nhận đối với quy luật bản nguyên dạng kim, ý thức cường đại thì đã có thể thi triển thành công. Vừa vặn nói là có thể thành công, vì cho dù La Phong trong thế giới thực cũng đã nghiên cứu mấy tháng, nhưng chỉ đến 10 ngày trước vòng đấu loại vùi đầu suy nghĩ, thì mới coi là nắm được phần căn bản. Cấp hàng tinh mà đã nắm giữ tầng thứ nhất thì đồng cấp cùng bậc có khả năng được coi là vô địch. Được gọi là vô địch cũng nói rõ uy lực của nó. Người có thể sử dụng diễn thần binh. Trong đôi mắt của thanh niên tóc xanh lá cây có vẻ kinh ngạc. Đây là ta lần đầu tiên dùng diễn thần binh chiến đấu. La Phong lưng đeo được trường cô màu vàng lợt, chậm trái hạ xuống trên nóc nhà một ngôi biệt thự còn nguyên vẹn. Thanh niên tóc xanh lá cây trong lòng không nén được sự căng thẳng. Dù sao chiến đại thần binh có danh tiếng quá lớn, có điều là chiến ý sụt sôi trong lòng, làm cho thanh niên tóc xanh lá cây hai mắt nóng rực mà cao giọng nói gã điên. Ngày cuối cùng của vòng đấu loại mà có thể gặp được đối thủ như ngươi thật sự là làm cho người ta hài lòng. Ngươi hãy dốc ra toàn bộ thực lực của mình để ta xem thật kỹ diễn thần binh trong truyền thuyết rốt cuộc mạnh đến đâu. Sẽ không để ngươi thất vọng. La Phong nhíu mắt lại, hai người đứng cách nhau tương đối xa, cự ly không quá trăm mét ở trên nóc hai căn biệt thự khác nhau. Vẻ bạo ngược trong mắt La Phong chợt lóe sáng, ngón tay chỉ về phía thanh niên tóc xanh lá cây đằng xa. Lập tức trường côn màu vàng lợt sau lưng phát ra một chuỗi kim quang, đó là chín thanh kim sắc tiểu kiếm mỏng như cánh ve. Lúc này thanh kim sắc tiểu kiếm tự nhiên phân tán, đồng thời những hoa văn bí ẩn vô cùng phức tạp trên thân kiếm bắt đầu truyền đi những sợi tơ vàng rồi sâu chuỗi lẫn nhau, muốn đem vô số sợi tơ vàng biến đổi liền thành tổng thể hoàn mỹ thì thật vô cùng gian nan. Trước đây sử dụng độn thiên tòa, coi như đem kiếm ngưu trận đã tới đại thành thì cũng không cách nào hoàn toàn làm chính mình hiểu hết đối với kim chi bản nguyên để hoàn toàn dung nhập vào trong. Mà giờ phút này cơ hồ chỉ trong nháy mắt liền đem toàn bộ lĩnh hội đối với luật bản nguyên nguồn gốc dạng kim dung nhập hết vào trong một chiêu này để dốc sức thi triển ra thức thứ nhất. La Phong chỉ cảm thấy lĩnh vực của mình còn chưa được bao nhiêu. Thức thứ nhất này mới chỉ là hiểu được cơ bản, còn xa mới đã tới mức đại thành. Một thanh kim sắc huyễn kiếm được một lớp kim quang nhàn nhạt bao phủ thực mờ ảo lơ lửng đằng trước La Phong, cả thanh kim kiếm huyền ảo không cách nào thấy rõ. Một khí tức sắc bén từ kim kiếm huyền ảo tản ra làm cho không khí phía trước dao động chập chờn. Vụ kim kiếm huyền ảo trong nháy mắt bắn về phía thanh niên tóc xanh lá cây đằng xa. Cả kim kiếm huyền ảo vào lúc bắn ra trong nháy mắt đã hóa thành một cầu vồng đỏ rực, do tốc độ quá nhanh, hô, thanh niên tóc xanh lá cây cắn răng gầm gầm lên, gân xanh trên trán nổi vồng lên. Hắn dốc hết sức khống chế binh khí niệm lực, chiếu hai vận trăm khuyết, liền phản phất như hai đứa trẻ đang vui chơi đùa giỡn, truy đuổi với nhau, làm người ta không đoán được quý tích, đã hóa thành một làn gió đi chặn cầu vòng đỏ đáng sợ kia. Ầm, cầu vòng đỏ nện lên hai vận trăm khuyết, cùng với một tiếng nổ vang thì cả hai vận trăm khuyết đều bị đập cho bay ngược về phía sau xuống biệt thự phía dưới. Xoảng, một tiếng, một vận trăm khuyết trong đó nệm phần máy thủy tinh của biệt thự làm cho thủy tinh bị đập vỡ bắn văng tung tóe, mảnh thủy tinh vỡ vụn bay đi khắp nơi. Chiếu kim sắc huyễn kiếm sau khi dừng lại bởi cú va đập lại lần nữa hóa thành cầu vồng đỏ bắn về phía thanh niên tóc xanh lá cây. Sao lại như vậy? Thanh niên tóc xanh lá cây lộ ra vẻ kinh sợ. Viên luân phòng cung dưới chân lập tức phân chia ra làm hai, hóa thành hai phần trang khuyết nữa để ngăn cản. Cầu vồng đỏ lại nệ một lần nữa, làm cho hai mảnh trăng khuyết phải bay loạn lần thứ hai. Phật, theo sát đó, kim sắc huyễn kiếm liền bắn về phía người thanh niên tóc xanh lá cây. Thanh niên tóc xanh lá cây không có né tránh, mà là gắt gao nhìn chăm chú La Phong, dùng niệm lực truyền âm gã điên. Ta thi triển sai lầm rồi, lần sau ta có thể thắng, nhất định thắng. Âm thanh tiếng gầm gừ vẫn còn quanh quẩn bên tai La Phong, thì kim sắc huyễn kiếm đã xuyên qua đầu đối phương, thi thể của thanh niên tóc xanh lá cây từ giữa không trung rơi xuống đạp lên trên nóc nhà, rồi sau đó lăn xuống, đạp lên trên nóc nhà, rồi sau đó lăn xuống, rơi vào trong biệt thự kia. Ngươi sai lầm rồi. La Phong hạ xuống bên cạnh thi thể, rồi nhỏ giọng nói, ngươi đã bước qua ngưỡng cửa của quy luật bản nguyên. Vốn là ta, nếu giết ngươi cũng không có dễ dàng như vậy. Nhưng ngươi lại cùng ta lấy cứng đối cứng, vậy còn trách ai nữa? Mặc dù chưa phải dùng đến diễn thần binh thực sự cùng đối thủ chém giết, nhưng tại sát lục chàng trong vũ trụ giả định. Để làm quen với chiến thần binh mà La Phong đã đặt ra rất nhiều đối thủ cấp hàng tinh. Lựa chọn những đối thủ khác nhau hiểu được quy luật bản nguyên nguồn, gốc, kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, phong, lôi, ánh sáng, thời gian, không gian chờ. Điều đó làm cho La Phong tích lũy được không ít kinh nghiệm, kim chí, dương chí cương, sắc bén vô cùng, phong, giáo vốn vô hình, bất thình lình, không biết nổi. Đi theo những con đường phép tắc khác nhau nên phương thức chiến đấu cũng có chỗ khác nhau. La Phong bước qua ngưỡng quy luật bản nguyên dạng kim nên công kích tự nhiên là chí dương chí cương, đánh chập mặt, sử dụng lại là thần binh, diễn thần binh, thích hợp nhất với kim chi bản nguyên nên có uy lực vô cùng lớn. Phong Luân cùng La Phong liều mạng, chết cũng không trách được người. Chủ yếu là thanh niên tóc xanh lá cây, Phong Luân bị danh tiếng của diễn thần binh làm kinh sợ. Hơn nữa cho đến giờ thì chiến đấu với người đồng cấp cùng bậc luôn luôn mọi việc đều thuận lợi, cho nên dám cùng La Phong liều mạng, giả điên cùng Phong Luân đánh một trận. Động tĩnh này đương nhiên thu hút một số cao thủ thiên tài vốn ở Bắc Thành. Đến khi những cao thủ thiên tài này tới gần quan sát, thì trận chiến đấu đã kết thúc, Phong Luân thua. Phong Luân không ngờ bị chạy giết, thực khó có thể tin nổi, ta không nhìn lầm đó chứ. Phong Luân cũng phải ngã xuống, liệu ai có thể là đối thủ của gã điên, xa xa một đám cao thủ kinh ngạc không thôi. Phong Luân đem so với đám người, Mai Truy, Lãnh Tuyến, Cốt Đầu thì mạnh hơn nhiều. Phải suy đoán khi Phong Luân cùng gã điên đánh một trận ai sẽ thắng, thì rất nhiều người đều là tin tưởng Phong Luân. Dù sao chiến tích của Phong Luân chiến tích rất nổi trội, hơn nữa lại luôn cao cao tại thượng, chưa bao giờ thất bại quá, luôn luôn dễ dàng, liên tiếp tàn sát, cho rằng ngôi vị số một tại thành phố này là Phong Luân. Rất nhiều người đã sớm nhận định như vậy, gã điên kia quá mạnh mẽ, đạo kim quang sau cùng của gã điên rốt cuộc là cái gì? Không phải nói là gã điên thì chỉ chuyển binh khí niệm lực đó chứ, đấy là kim sắc mưa như con cá vàng sao ư? Gã điên giết Phong Luân hẳn phải nhận được rất nhiều điểm tích lũy sao? Phong Luân cho dù mất đi một nửa điểm tích lũy, nhưng khẳng định xếp hạng vẫn rất cao, còn gã điên, điểm tích lũy hiện tại khẳng định so với Phong Luân cao hơn nhiều. Là Phong Luân đeo được trường côn màu vàng lợt, bay đi khỏi khu biệt thự này tới một vùng dãy đặt các chung cư rồi, tôi từ một ban công chui vào bên trong nhà. 30 ngày của vòng đấu loại thì hôm nay là ngày cuối cùng. La Phong yên lặng ngồi trên mặt đất điều chỉnh tâm tính. 30 ngày đấu loại, đặc biệt là 20 ngày sau, hắn đã hoàn toàn thả lỏng sự điên cuồng trong lòng mà ngục lặng trong chém giết. Tự mình giết tới hàng ngàn người, dọc đường máu chảy như suối mà thành cái tên gã điên. Nhưng mà La Phong không muốn mang theo loại thói quen này trở về thực tế. Hồ, La Phong khoanh chân tĩnh tọa, đem thói khát máu nhiễm tận xương cốt này triển khai áp chế. Phải áp chế vào chỗ sâu nhất trong cõi lòng. Điểm tích lũy của Phong Luân này thật đúng là nhiều hơn hẳn, không hổ là xếp hạng thứ 42 trước đây. La Phong cúi đầu nhìn về phía màn hình trên cổ tay. Số điểm tích lũy trên màn hình quả là làm cho người ta sợ hãi. Người tham chiến, La Phong đế quốc Hắc Long Sơn, điểm tích lũy 3.217.208 ngày, năm mươi giết Phong Luân, không ngờ mình lại thu được hơn 1.800 vạn điểm tích lũy. La Phong trong lòng thán phục, giết được siêu cường giả mà kiếm lấy điểm tích lũy đích xác rất nhanh, con số gần 1.400 vạn của mình trước đây đều không theo kịp thu hoạch lần này. Nhưng mà Phong Luân cũng nói rằng đã từng giết một vị siêu cường giả đến từ thành phố khác mà kiếm được hơn 1.000 vạn điểm tích lũy. Phương pháp kiếm được điểm tích lũy nhanh nhất vẫn là giết chết siêu cường giả. Tốt nhất là cứ đi các thành phố mà săn cao thủ, La Phong thầm nghĩ. Ví dụ như giết chết người xếp số 1, phỏng đoán lập tức có thể thu được đến hơn ức điểm tích lũy. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là phải có khả năng giết được. Khi La Phong giết chết Phong Luân thì xếp hạng nhảy từ thứ 100 này lên tới 51. Điều này khiến cho rất nhiều thế lực, tổ chức càn vu quốc gia vũ trụ lập tức tập trung chú ý đến La Phong. Trước đây La Phong vừa mới lọt vào top 1001 thì chủ yếu là hàng tỷ công dân đế quốc Hắc Long Sơn chú ý hắn. Nhưng khi vọt tới thứ 51 thì liền không giống như vậy nữa. Xếp hạng càng cao tức lực càng lợi hại. Nếu có thể đứng trong top 3 của mỗi khu vực thế giới đấu loại, thì có thể nói đó là siêu thiên tài đã vượt qua ngưỡng quy luật bản nguyên. Trong những vị trí xếp hạng cao ở từng khu vực của thế giới đấu loại, cũng xuất hiện một số siêu thiên tài hiểu được chút ít về quy luật bản nguyên. Xếp hạng cao thấp có liên quan đến sự lựa chọn của từng người. Mỗi siêu cường giả, như Phong Luân, nếu như hai người kia không phải cứ ru rú ở trong thành phố của mình, mà đi lang thang khắp cả 91 thành phố của khu vực thế giới đấu loại để săn các siêu cường giả ở mỗi thành phố, có thể sẽ đụng vào khúc xương cứng. nhưng điều lớn hơn nữa có thể tính là sẽ đẩy tiềm năng lọt vào top 10 của khu vực đó trong thế giới đấu loại sưu tập tư liệu về La Phong. La Phong này có thể xếp hạng thứ 51 thì hẳn là thiên tài chiến đấu đạt tới lĩnh vực tầng 8 tầng 9, hoặc là siêu thiên tài hiểu được rõ quy luật bản nguyên đế quốc Hắc Long Sơn. Không ngờ ở chốn xó xỉnh đó cũng có cao thủ thiên tài lọt tới hạng 51. Thật là hiếm thấy, đế quốc Hắc Long Sơn chỉ là một trong rất nhiều nước phụ thuộc hạng chung trong càn vũ vũ trụ ta giờ phút này. Trong phòng khách lớn của chiếc phi thuyền vũ trụ xa hoa, nơi tụ tập tầng lớp thống trị của đế quốc Hắc Long Sơn, chúc mừng bệ hạ, có tin mừng bệ hạ, xếp hạng thứ 51, lại còn thêm hai người nữa cũng được xếp hạng. Cả mấy ngàn người trong phòng khánh tiết sôi nổi hẳn lên, có ba người đi tiếp, hai người đi tiếp, và một người đi tiếp tức là vinh quang không giống nhau. Ví dụ như giờ phút này đế quốc Hắc Long Sơn tạm thời có ba người lọt qua vòng đấu loại. Hồng, xếp hạng thứ 999, Nạp Bỉ Ni, xếp hạng thứ 860, La Phong, xếp hạng thứ 51. Để nói cho dễ hiểu hơn, Hồng và Nạp Bỉ Ni được cho là thiên tài cấp cao nhất của tinh vân Hắc Long Sơn. Nhưng La Phong lại tuyệt đối có thể coi là ngồi chiếu trên trong các siêu cường giả ở càn vũ vũ trụ quốc. Hai vị chắc chắn đã qua vòng loại bề hạ, hiện tại cả hòn đảo Hắc Long Sơn, hàng tỷ công dân đều hưng phấn vô cùng. Trên gương mặt của hoàng đế đang ngồi cao tiếp trên ngai vàng cũng khó giấu một vẻ hài lòng vẻ, rồi cười ha ha rạng rỡ: vòng đấu loại lần này của đế quốc chúng ta rất được. Nhìn tình hình thì rất có thể sẽ được ba người lọt qua vòng đấu loại. Hồng cùng Nạp Bỉ Ni đều là rất ưu tú, còn như La Phong, ha ha, là niềm tự hào của đế quốc Hắc Long Sơn chúng ta. La Phong này có công lớn, có công lớn đây. Âm thanh của hoàng đế càng thêm vang dội. Phải thưởng, nhất định phải trọng thưởng. Nếu chỉ ngu gì mau, chết 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 bột chết chết tèo.